Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày, tổng luận về triều giáo hoàng của Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị, của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh phát động năm sinh thái. Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, Tòa Thánh sẽ phát động năm sinh thái Anno Ecologico, nhân dịp kỷ niệm đúng 5 năm công bố thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco ngày 24 tháng 5 năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Laudato Si là tựa đề bài ca của các thủ tạo do Thánh Francisco Assisi sáng tác. Trong năm sinh thái, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ đề ra nhiều sáng kiến nhắm phổ biến và thực thi các giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ môi trường, những giáo huấn ngày càng hợp thời. Thông cáo của Bộ khẳng định rằng, chúng tôi hy vọng năm kỷ niệm này và thập niên sau đó sẽ là một thời điểm ân phúc và là một thời kỳ vui mừng cho trái đất, cho nhân loại và cho toàn thể các thụ tạo của Thiên Chúa. Mặc dù bị khủng hoảng về y tế do đại dịch COVID-19, tuần lễ Laudato Si từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 vừa qua đã có nhiều cuộc hội luận và gặp gỡ. Đứng trước những khó khăn hiện nay, thông điệp của Đức Thánh Cha có thể cung cấp những chỉ nam luân lý về tinh thần cho hành trình của thế giới, nhắm trở nên nhân bản, huynh đệ, an bình và lâu bền hơn. Nhân dịp kỷ niệm đúng 5 năm công bố thông điệp Laudato Si, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma ngày 24 tháng 5 vừa qua là lúc cầu nguyện chung cho trái đất và nhân loại. Một kinh nguyện đã được soạn thảo cho dịp này và các tín hữu được mời gọi đọc lên vào lúc giữa trưa ở các nơi trên thế giới. Tháng 6 tới đây, Tòa Thánh sẽ tổ chức một văn bản liên bộ với những chỉ dẫn thực hành để áp dụng thông điệp Laudato Si trong mọi lĩnh vực của đời sống giáo hội. Từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10 là thời kỳ sáng tạo, một giai đoạn trong đó các tín hữu Kitô trên toàn thế giới được mời gọi chúc tụng Thiên Chúa và công trình tạo dựng của Ngài. Và năm nay quy trọng tâm vào việc bảo vệ mạng sống, liên kết mọi loài với nhau. Năm tới 2021, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ phát động một chương trình 7 năm để các tổ chức như gia đình, các giáo phận, trường học và đại học làm việc cho sinh thái học toàn diện qua lăng kính của thông điệp Laudato Si. Ngoài ra, sẽ có một cuộc họp các vị lãnh đạo các tôn giáo được dự kiến vào mùa xuân năm tới 2021. Năm kỷ niệm sẽ kết thúc bằng một hội nghị, một cuộc trình diễn, một tác phẩm âm nhạc và trao giải thưởng Laudato Si cho những nhân vật đã hoạt động cho sự hoán cải về sinh thái. Tin Phnom Penh, Campuchia. Tưởng niệm các nạn nhân Khmer Đỏ và các vị tử đạo. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Campuchia đã tưởng niệm các nạn nhân và các vị tử đạo bị chế độ Khmer Đỏ sát hại cách đây 45 năm. Người Campuchia gọi đó là ngày phẫn nộ và thường tổ chức những hoạt cảnh, trong đó các học sinh mặc áo đen diễn lại những cảnh sách nhiễu của những người Khmer Đỏ tại những cánh đồng thảm sát. Tuy nhiên, Đức cha Oliver Smith Taylor thuộc hội thừa sai Pagi, đại diện tông tòa Phnom Penh, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 20 tháng 5 vừa qua rằng, hôm nay chúng tôi tưởng niệm các nạn nhân và những đau khổ xảy ra dưới chế độ Khmer Đỏ diệt chủng. Chúng tôi cũng tưởng niệm các vị tử đạo của chúng tôi và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, đối thoại và hòa giải tại Campuchia và trên thế giới. Đức cha Oliver giải thích rằng, năm nay chúng tôi kỷ niệm 45 năm truyền chức cho vị giám mục đầu tiên người Campuchia là Đức cha Joseph Ma Salas, được Đức cha Yves Ramu truyền chức giám mục vào ngày 14 tháng 4 năm 1975 trong lúc nhà thờ Đức Bà ở Phnom Penh bị pháo kích. Ba ngày sau đó, quân Khmer Đỏ tràn vào thủ đô và toàn thể dân chúng phải chạy trốn hoặc bị di tản. Đức cha Salas bị đày tới Tăng Cao ở miền Đông Bắc và ngày chết tại đây năm 1977. Ngài là vị đầu tiên trong danh sách 14 vị tử đạo đang được giáo hội cứu xét án phong trần phước từ ngày 15 tháng 5 năm 2015. Đức cha đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh nói thêm rằng, năm nay chúng tôi cũng kỷ niệm 30 năm giáo hội tại Campuchia hồi sinh. Hôm đó là ngày 14 tháng 4 năm 1990, khi Đức cha Emin Destom cử hành lễ phục sinh tại một rạp cine ở Phnom Penh. Đó thực sự là một biến cố lịch sử có giá trị biểu tượng và tinh thần. Trong đêm đen, giữa những năm đen tối của chế độ, ánh sáng đức tin đã không bị tắt liệt và ngọn lửa của cây nến phục sinh sưởi ấm và soi sáng hội trường tối đen ấy. Chúng tôi muốn nhắc lại những lời cuối cùng của Đức cha Salas nói với Đức cha Ramu vào ngày 17 tháng 4 năm 1975 trước khi ra đi trên con đường đất bụi của Campuchia rằng, xin Đức cha hãy nói với thế giới về chúng con. Với tinh thần ấy, chúng tôi muốn giữ cho ký ức về các vị tử đạo được sinh động và chúng tôi đang sống tin mừng hòa bình và hòa giải tại Campuchia ngày nay. Dưới thời Khmer Đỏ, từ năm 1975 đến năm 1979, khoảng 2 triệu người Campuchia đã chết vì các cuộc hành quyết, đói khát và bệnh tật. Các trại tàn sát mọc lên tại nhiều nơi trong nước và hơn 20.000 mộ tập thể, chôn hơn 1.380.000 tử thi theo Trung tâm Tài liệu của Campuchia. Trại tàn sát lớn nhất là Cheong S ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Ngày nay là đài tưởng niệm tất cả những người đã chết và sống sót để nhắc nhớ cho hậu thế thảm trạng đau khổ khôn lường thời Khmer Đỏ. Tin Calcutta, Ấn Độ. Nhiều tổ chức công giáo góp phần cứu trợ nạn nhân cuồng phong Amphan. Hãng tin công giáo UCAN truyền đi hôm 20 tháng 5 vừa qua cho biết, nhiều tổ chức công giáo đã động viên những người thiện nguyện để cùng với các cơ quan chính phủ và các nhân viên xã hội khác giúp di tản dân chúng đang bị cuồng phong Amphan đe dọa trong những ngày này. Cuồng phong Amphan với vận tốc 165 km/h được xếp hạng số 5 về cường độ, hình thành tại vịnh Bengal hôm 16 tháng 5 vừa qua và thổi tới đất liền vào ngày 20 tháng 5. Tin sơ khởi cho biết, hàng ngàn gia cư đã bị tàn phá và ít nhất 12 người thiệt mạng tại miền đông Ấn Độ. Khoảng 3 triệu người không có điện. Một số làng có đa số dân là tín hữu Công giáo đã bị thiệt hại nặng nề. Cha Franklin Menezes, giám đốc xã hội thuộc Tổng giáo phận Calcutta nói, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sinh mạng của dân chúng. Vùng Tây Bengal đã di tản gần 1,5 triệu dân cư và tại Odisha, các giới chức hữu trách di tản hơn 1 triệu người. Caritas Bangladesh đã giúp di tản 40.150 người và đưa họ đến 51 nơi cư trú ẩn tránh bão. Ông Enamir Rahman, Bộ trưởng của Bangladesh về thiên tai và cứu trợ, cho biết chính phủ nước này đang tiến hành công cuộc di tản 5 triệu người ở vùng duyên hải. Ngoài 4.000 trung tâm tạm trú dành cho các nạn nhân bị cuồng phong, còn có thêm 12.780 trại khác được thiết lập. Chính phủ Bangladesh cũng chuẩn bị 42.000 gói thực phẩm khô, 3.100 tấn gạo và dành 90.000 Mỹ Kim để giúp các nạn nhân. Tuy nhiên, các giới chức chính quyền Ấn và Bangladesh nói rằng họ đang nỗ lực làm sao để có đủ các trại tạm trú cho những người di tản. Giáo hội Công giáo cũng đang biến các trường học và nhà cửa khác thành trại cứu trợ. Bà Snigdha Chakraborty, đại diện cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở Bangladesh, cho biết, những dân cư vùng duyên hải đang đứng trước một chọn lựa khó khăn. Một đàn chỉ có số chỗ giới hạn trong các trung tâm di tản, và đàn khác, những người bị cách ly vì đại dịch COVID-19, có thể không muốn rời bỏ những ngôi nhà không chắc chắn của họ để đến nơi trung tâm trú ẩn đông chật người. Tin giáo hội tại Thụy Sĩ. Mở lại các nghi lễ tôn giáo tại Thụy Sĩ sớm hơn 10 ngày. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã cho phép các cộng đồng tôn giáo tại nước này mở lại các nghi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự từ ngày 28 tháng 5 thay vì phải đợi đến ngày 8 tháng 6 như dự định trước đây, nhưng với điều kiện mỗi tôn giáo phải đề ra kế hoạch bảo vệ chống coronavirus. Ngoài ra, Bộ Y tế Liên bang Thụy Sĩ cũng soạn một mẫu kế hoạch bảo vệ theo chiều hướng này. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng vì tin được mở lại các buổi lễ sớm hơn 10 ngày và chờ xem chi tiết kế hoạch và những điều kiện liên hệ của chính phủ. Các lễ nghi tôn giáo tại Thụy Sĩ bị ngưng từ ngày 13 tháng 3 vừa qua, và ngày 19 tháng 5, các đại biểu của Hội đồng các tôn giáo tại nước này đã gặp Bộ trưởng Y tế Liên bang, ông Alain Berset, để nhấn mạnh tầm quan trọng của các buổi lễ tôn giáo và kêu gọi chính phủ mau lẹ thu hồi các biện pháp cấm tụ tập tham dự các buổi lễ. Trước đó, trong thư ngày 12 tháng 5 gửi Hội đồng Chính phủ Liên bang, Đức cha Felix Gumer, Giám mục Giáo phận Basel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã thỉnh cầu chính phủ cho mở lại các buổi lễ tôn giáo từ ngày 21 tháng 5, lễ Chúa Thăng Thiên, hoặc trễ nhất là lễ hiện xuống ngày 31 tháng 5. Đức cha viết rằng, điều này có thể thực hiện được vì các quy luật bảo vệ được thích ứng với những cuộc tập họp lớn và áp dụng được. Các quy luật về sự giãn cách và vệ sinh sẽ được áp dụng. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế. Tòa Thánh kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế và những nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc như một yếu tố không thể thiếu được để hai dân tộc Israel và Palestine có thể sống cạnh nhau trong hai quốc gia với những biên giới được quốc tế nhìn nhận trước năm 1967. Trên đây là tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, hôm 20 tháng 5 vừa qua, sau khi được ông Saeed Erekat, trưởng ban thương thuyết và là Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine, điện thoại để thông báo cho Tòa Thánh về những diễn biến gần đây trên lãnh thổ Palestine và sự kiện Israel có thể đơn phương áp đặt chủ quyền trên các phần lãnh thổ của Palestine và như vậy càng làm thương tổn tiến trình hòa bình. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, Tòa Thánh quan tâm theo dõi tình hình và bày tỏ lo âu vì những hành vi có thể làm thương tổn thêm cuộc đối thoại, đồng thời cầu mong người Israel và Palestine có thể sớm có thể tìm lại được cuộc thương thuyết trực tiếp về một hiệp định với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, và sau cùng, hòa bình có thể hiển trị tại Thánh Địa, vốn được người Do Thái, Kitô và Hồi giáo rất yêu mến. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Palestine, ông Abu Mazen, đã tuyên bố chấm dứt mọi hiệp định với Israel và Hoa Kỳ trước sự kiện Israel có thể sáp nhập một phần của miền Tây Jordan từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Tối hôm trước đó, tức là ngày 19 tháng 5, Tổng thống Abu Mazen đã nhóm họp với các vị lãnh đạo chính trị của Palestine tại thành Ramallah và thông báo phản ứng của Palestine về việc Israel có thể sáp nhập miền Tây Jordan theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến. Tổng thống Palestine đã kêu gọi Israel hãy đảm nhận tất cả những nghĩa vụ của mình trong tư cách là một cường quốc chiếm đóng và phải chịu tất cả những hậu quả và ảnh hưởng dựa trên công pháp quốc tế và công pháp nhân đạo, đặc biệt là Hiệp ước thứ tư ở Geneva. Hiệp ước này được ký kết hồi năm 1949, nhằm bảo vệ các thường dân trong thời chiến tranh, kể cả lực lượng võ trang đã bỏ khí giới. Tổng thống Palestine muốn nhắc đến trách nhiệm của Israel phải bảo vệ an ninh cho dân chúng tại các lãnh thổ họ chiếm đóng và phải bảo vệ tài sản của dân chúng tại đó. Hiệp ước ấy cũng cấm trừng phạt tập thể ăn trộm tài nguyên, sáp nhập lãnh thổ. Hành động như thế là vi phạm trầm trọng và là tội ác chiến tranh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tổng luận về triều giáo hoàng thánh Gioan Paolo thứ hai của Đức Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 5 năm 2020 là kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai. Tại Âu Châu, nhiều cử hành được diễn ra nhằm tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đối với vị giáo hoàng người Ba Lan, đã có công giải thoát hàng trăm triệu người Đông Âu khỏi ách thống trị của chủ nghĩa cộng sản. Nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đã viết một bức thư gửi cho Hội đồng Giám mục Ba Lan, trình bày các nhận định của Ngài về vị tiền nhiệm của Ngài, và đề nghị danh xưng đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo cả. Lá thư này được đánh giá như một bản tổng luận về triều giáo hoàng của Thánh Gioan Paolo thứ hai, mà Đức Benedicto thứ 16 đã phục vụ trong tư cách Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong thời gian 23 năm, từ năm 1982 đến năm 2005. Đức Benedicto thứ 16 bắt đầu bài viết như sau. 100 năm trước, vào ngày 18 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã chào đời tại thị trấn nhỏ Vadovice của Ba Lan. Sau khi bị chia cắt hơn 100 năm bởi ba cường quốc láng giềng là Phổ, Nga và Áo, Ba Lan đã giành lại độc lập vào cuối Thế chiến thứ nhất. Đó là một sự kiện lịch sử phát sinh niềm hy vọng lớn, nhưng nó cũng đòi hỏi nhiều khó khăn khi nhà nước mới, trong quá trình tái tổ chức của mình, tiếp tục cảm thấy bị áp lực bởi hai cường quốc Đức và Nga. Trong tình trạng bị áp lực này, nhưng trên hết lại được đánh dấu bằng hy vọng. Chàng trai trẻ Karol Wojtyla đã lớn lên. Anh đã mất mẹ và anh trai của mình khá sớm, và cuối cùng, cha anh là người từ đó anh chính mút được lòng đạo đức sâu sắc và sốt mến, cũng từ giả anh. Chàng trai trẻ Karol bị thu hút đặc biệt bởi văn học và sân khấu. Sau khi vượt qua kỳ thi trung học, anh đã chọn học những môn này. Để tránh bị trục xuất, vào mùa thu năm 1940, anh đã làm việc tại một mỏ đá của nhà máy hóa chất Solvay. Vào mùa thu năm 1942, anh đã thực hiện quyết định cuối cùng là vào chủng viện Krakow, mà Đức Tổng Giám mục Sapieha Krakow đã bí mật thành lập tại tòa giám mục của Ngài. Trong tư cách một công nhân nhà máy, Karol đã bắt đầu học thần học từ những sách giáo khoa cũ. Và vì thế, vào ngày 1 tháng 11 năm 1946, anh đã được thụ phong linh mục. Dĩ nhiên, Karol không chỉ nghiên cứu thần học trong sách vở, mà còn thông qua kinh nghiệm của mình về tình hình khó khăn mà anh và quốc gia mình phải trải qua. Đây phần nào là một đặc thù trong toàn bộ cuộc sống và công việc của anh. Anh nghiên cứu những cuốn sách, nhưng những câu hỏi mà những sách ấy đặt ra đã trở thành hiện thực mà anh trải nghiệm một cách sâu sắc và sống động. Là một giám mục trẻ, với tư cách là giám mục phụ tá từ năm 1958, và sau đó là tổng giám mục Krakow từ năm 1964, cộng đồng Vatican thứ hai đã trở thành trường học của toàn bộ cuộc đời và công việc của Ngài. Các câu hỏi quan trọng xuất hiện, đặc biệt trong mối tương quan với văn kiện được gọi là Phát thảo 13, mà sau đó sẽ trở thành hiến chế Gaudium et Spes, giáo hội trong thế giới ngày nay, cũng là những câu hỏi của chính Ngài. Các câu trả lời do cộng đồng đưa ra sẽ mở đường cho sứ mệnh của Ngài trong tư cách là giám mục và sau này là giáo hoàng. Khi Đức Hồng Y Wojtyla được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 10 năm 1978, giáo hội đã ở trong một tình huống bi thảm. Các ý kiến của cộng đồng đã được trình bày trước công chúng như là một sự tranh cãi về chính đức tin, Điều này dường như là mất đi sự xác tín không thể sai lầm và bất khả nhượng của công đồng. Chẳng hạn, một linh mục giáo xứ trong vùng Bavaria nhận xét về tình hình này như sau. Té ra, chúng ta đã rơi vào một đức tin sai lầm. Cảm giác theo đó không có gì là chắc chắn, rằng mọi thứ đều có thể bị chất vấn, đã được nhen nhóm nhiều hơn bởi phương pháp thực hiện việc cải tổ phụng vụ. Cuối cùng, dường như phụng vụ có thể được tạo ra từ chính nó. Đức giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đưa công đồng đến hồi bế mạc với năng lượng và quyết tâm. Nhưng sau khi công đồng kết thúc, Ngài đã phải đối mặt với những vấn đề cấp bách hơn, mà chung cuộc là chất vấn về sự tồn tại của chính giáo hội. Bàn về thời điểm đó, các nhà xã hội học đã so sánh tình hình của giáo hội với tình hình của Liên Xô dưới sự cai trị của Gorbachev, trong đó cấu trúc hùng mạnh của nhà nước Xô Viết sụp đổ dưới quá trình cải cách. Do đó, về bản chất, một nhiệm vụ gần như bất khả thi đang chờ đợi vị giáo hoàng mới. Tuy nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã khơi gợi những nhiệt tình mới dành cho Chúa Kitô và giáo hội của người. Câu nói của Ngài từ bài giảng tại lễ khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể hội thánh của Ngài là: "Đừng sợ, hãy mở ra, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô." Là một lời mời gọi, và giai điệu này sẽ đặc trưng cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của Ngài, và khiến Ngài trở thành người khôi phục tự do cho giáo hội. Điều này có được nhờ thực tế là vị tân giáo hoàng đến từ một quốc gia, nơi sự tiếp nhận công đồng là rất tích cực. Đó là một thái độ đổi mới mọi thứ, trong hân hoan, chứ không phải thái độ nghi ngờ và không chắc chắn về mọi thứ. Đức giáo hoàng đã đi khắp thế giới, thực hiện 104 chuyến tông du mục vụ. Bất cứ nơi nào ngài đến, tin mừng được loan báo như một thông điệp của niềm vui, và nghĩa vụ bảo vệ những gì là thiện và dành cho Chúa Kitô cũng được giải thích theo cách này. Trong 14 thông điệp của mình, ngài đã trình bày một cách toàn diện đức tin và giáo huấn của giáo hội một cách nhân văn. Bởi thế, ngài chắc chắn đã gây ra tranh cãi trong giáo hội Tây Phương, lúc đó đã bị che mờ bởi sự nghi ngờ và không chắc chắn. Ngày nay, dường như điều quan trọng là chúng ta phải xác định trung tâm đích thực, với viễn tượng là, từ trung tâm này, chúng ta có thể đọc được thông điệp tin mừng chứa đựng trong các văn bản khác nhau. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó vào giờ chết của ngài. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai qua đời trong những giây phút đầu tiên của lễ lòng thương xót mới được thành lập. Trước tiên, tôi xin thêm một nhận xét cá nhân ngắn gọn, nhưng xem ra là một khía cạnh quan trọng trong bản tính và công việc của Đức giáo hoàng. Ngay từ đầu, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã cảm động sâu sắc trước thông điệp của thánh nữ Faustina Kowalska, một nữ tu từ Krakow, là người đã nhấn mạnh đến lòng thương xót Chúa như một trung tâm thiết yếu của đức tin Kitô. Cô đã hy vọng giáo hội sẽ thiết lập một ngày lễ như vậy. Sau khi tham khảo ý kiến, Đức giáo hoàng đã chọn Chủ nhật thứ hai trong mùa phục sinh. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, ngài đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin bày tỏ quan điểm về sự phù hợp của ngày này. Chúng tôi đã phản ứng tiêu cực vì một ngày lễ có từ xa xưa, một ngày lễ truyền thống và có ý nghĩa như ngày Chúa Nhật, In Anbis, Chúa Nhật áo trắng, kết thúc tuần Bát Nhật. Kết thúc tuần Bát Nhật lễ phục sinh, không nên bị chồng chất thêm với các ý tưởng hiện đại. Chắc chắn không dễ để Đức Thánh Cha chấp nhận câu trả lời của chúng tôi. Tuy nhiên, Ngài đã làm như vậy với sự khiêm tốn và chấp nhận phản ứng tiêu cực của chúng tôi lần thứ hai. Cuối cùng, Ngài đã hình thành một đề nghị, theo đó giữ nguyên việc cử hành Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh, dưới hình thức lịch sử, nhưng bao gồm lòng thương xót của Thiên Chúa vào ý nghĩa nguyên thủy của ngày lễ này. Thường có những trường hợp tương tự mà tôi rất cảm kích trước sự khiêm nhường của vị giáo hoàng vĩ đại này. Là người đã từ bỏ những ý tưởng mà ngài ấp ủ vì Ngài không thể tìm được sự đồng thuận của các cơ quan chính thức, phải được hỏi ý kiến theo các chuẩn mực đã được thiết lập. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, tổng luận về triều giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô thứ hai của Đức Benedicto thứ 16, nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, hôm 18 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Việt Catholic. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của tổng luận nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài viết của Linh mục Corrado Mazzoni về đề tài hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, lòng đạo đức kính Đức Mẹ trong bối cảnh của lòng đạo đức bình dân. Tuần trước, tác giả đã giới thiệu cho chúng ta một thoáng nhìn văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với tác giả tìm hiểu lòng đạo đức bình dân là gì. Tìm câu trả lời cho câu hỏi này là hiểu được bản chất, mục đích, chức năng, những dạng thức, các giá trị và giới hạn của lòng đạo đức bình dân. Nói tắt, chúng ta hãy tìm hiểu lòng đạo đức bình dân bằng cách phân biệt với cái không phải là đạo đức bình dân, tín ngưỡng dân gian, mê tín, cũng như phân biệt với phụng vụ. Lòng đạo đức bình dân và tín ngưỡng dân gian. Khi phân biệt lòng đạo đức bình dân và tín ngưỡng dân gian, văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ số 10 tìm cách mô tả những yếu tố đặc trưng của lòng đạo đức bình dân của Kitô giáo. Các hình thức thuộc văn hóa của một dân tộc diễn tả đức tin của Hội Thánh vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Tuy rằng mỗi dân tộc đều cố gắng diễn tả cách nhìn toàn diện của mình đối với cõi siêu việt, cũng như quan niệm của mình về tự nhiên, về xã hội và về lịch sử, qua trung gian những lễ nghi phụng tự, và như thế họ thực hiện một nỗ lực tổng hợp đặc biệt, mang chiều kích vừa nhân bản, vừa thiêng liêng, vừa cao quý. Nhưng những lễ nghi phụng tự ấy không đương nhiên biểu lộ đức tin Kitô giáo. Cũng như nguyên việc chỉ tin vào đấng linh thiêng nào đó thì không đủ để là Kitô hữu, thì không phải bất cứ lòng đạo đức nào cũng mang tính Kitô giáo nếu nó không làm sáng tỏ khuôn mặt của Đức Kitô và biểu lộ sự hiệp thông với Hội Thánh. Vì thế, để được gọi là lòng đạo đức của Kitô giáo, cần phải làm nổi bật sự liên hệ với mặc cải tân ước và sự chuẩn nhật của giáo hội. Những nguy cơ khiến cho lòng đạo đức bình dân có thể trở nên lệch lạc, cảnh giác chúng ta phải biết phân định khi nào là lòng đạo đức bình dân và khi nào không phải hoặc không còn là lòng đạo đức bình dân nữa. Những yếu tố cốt yếu của đức tin Kitô giáo thiếu vắng trong đó hoặc chỉ sơ sài. Sự thiếu quân bình giữa lòng tôn kính các vị thánh với địa vị tối thượng của Chúa Kitô, hầu như không có nền tảng kinh thánh, đa cách nhiệm cục bí tích, tách rời việc đạo đức với sự dấn thân trong cuộc sống luân lý, quan niệm vụ lợi về lòng đạo đức, chú trọng đến các cử chỉ mang tính phô trương, tạo cơ hội cho dị đoan, ma thuật, tướng số. Bởi vì cần phải nắm bắt được cảm quan đức tin vào Chúa Kitô và với Hội Thánh, chứ không thể chỉ gắn liền với một thứ tín ngưỡng nào đó. Cho nên người thực hành lòng đạo đức bình dân cần ý thức ý nghĩa của những cung cách, cử chỉ và lời lẽ của việc thờ phượng. Thật vậy, những hình thức bên ngoài giống nhau giữa lòng đạo đức bình dân và tín ngưỡng dân gian, chẳng hạn sự chay tịnh, các cuộc hành hương, vũ điệu, thắp nến, dìm mình trong nước, vân vân, có thể mang nội dung khác nhau. Vì thế, để có thể gọi là lòng đạo đức của dân Kitô giáo, cần phải chứng tỏ một dữ kiện tích cực, đạo lý chân chính của Hội Thánh, và cần tránh một dữ kiện tiêu cực, điều gì trái nghịch với đức tin Kitô giáo. Lòng đạo đức bình dân và cử hành phụng vụ. Đây có phải là hai hình thức cầu nguyện song hành, hoặc là hai hình thái với những đặc tính không trà trộn, nhưng cả hai đều hợp pháp, tuy dù khác biệt về uy tín. Bàn về tương quan giữa lòng đạo đức bình dân với phụng vụ, văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ cho thấy sự liên kết và đồng thời sự phân biệt. Lòng đạo đức bình dân luôn hiện hữu trong giáo hội, nhưng không thể nói rằng ở thời nào nó cũng tách rời hoặc đối chọi với phụng vụ. Điều này đã xảy ra vào một vài giai đoạn nào đó, tuy với những sắc thái khác biệt, tùy thuộc vào những thời gian và không gian. Hiểu biết lịch sử mối tương quan ấy trải qua 2000 năm là một tiền đề để hiểu rõ lý do và cách thức của sự nối kết và tách rời giữa hai bên. Văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ đã dành chương thứ nhất để tóm lược lịch sử vấn đề từ số 22 đến số 59 và nhận xét. Lịch sử cho thấy rằng tương quan giữa phụng vụ và lòng đạo đức bình dân thoái hóa dần vào những thời kỳ mà ý thức về các giá trị chủ yếu của phụng vụ giảm sút trong tinh thần của các tín hữu. Số 48. Vị trí tột đỉnh của phụng vụ là ánh sáng làm sáng tỏ tầm quan trọng và ý nghĩa của lòng đạo đức bình dân. Công đồng viết, mọi cử hành phụng vụ vì là hoạt động của Chúa Kitô tư tế và của Hội Thánh là thân thể của Người, là hoạt động thánh thiêng tuyệt hảo, và không có một hoạt động nào của Hội Thánh đạt được hiệu quả ngang hàng và ngang cấp. Và bản chất của phụng vụ thì cao cấp hơn so sánh với các việc đạo đức. Ta có thể nhận thấy rằng, để hiểu được lòng đạo đức bình dân là gì, thì cần nêu bật ý nghĩa của phụng vụ, sự cao cả cũng như vai trò không thể thay thế của phụng vụ trong việc đưa chúng ta sống với Chúa Kitô. Chúng ta hãy nhắc lại một vài nguyên tắc. Nhiệm cục phụng vụ và bí tích được định nghĩa dựa trên sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô. Sự hiện diện tương tự như vậy không được nói khi bàn về lòng đạo đức bình dân. Điều này không có nghĩa là hạ giá tất cả những gì không nằm trong nhiệm cục bí tích, nhưng là nhằm đánh giá đúng mức. Phụng vụ tùy thuộc vào ý muốn của Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích và vào lời tuyên bố của Hội Thánh. Câu châm ngôn Hội Thánh làm nên phụng vụ và phụng vụ làm nên Hội Thánh không thể áp dụng cho lòng đạo đức bình dân. Các hoạt động phụng vụ thiết lập và tăng gia sức sống của Hội Thánh, mặc dầu có nhiều lễ điển khác nhau bên Đông và bên Tây, nhưng bản chất của phụng vụ vẫn không thay đổi. Thánh lễ cử hành trong cộng đoàn các thánh tông đồ và trải qua các thời đại cho đến hôm nay trên khắp thế giới vẫn đồng nhất về bản chất và mục đích vẫn là một, đó là tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô và thông dự vào mầu nhiệm vượt qua của Người. Ngược lại, không thể nói rằng lòng đạo đức bình dân vào thời Thánh Augustino cũng giống như vào thời đại chúng ta tại một nước ở miền Bắc hay miền Nam châu Âu. Vì thế, các việc đạo đức mà chúng ta biết được kể từ thời Trung Cổ thì không thiết yếu cho việc sống trong Chúa Kitô. Phụng vụ thì cần thiết để sống và tăng trưởng trong Đức Kitô ở trong Hội Thánh, còn lòng đạo đức thì nhiệm ý, mặc dù đôi khi vẫn được khuyến khích. Điều này không có nghĩa là coi thường các hình thức cầu nguyện và sùng mộ, nhưng là đánh giá đúng mức. Trên thực tế, đôi khi lòng đạo đức bình dân trở thành tối cần đối với các tín hữu, kể cả các giáo sĩ, khi mà nó là hình thức thờ phượng duy nhất có thể thực hành được trong một hoàn cảnh đặc biệt, vì không có thánh lễ hay không thể tham dự thánh lễ vì bệnh tật, cản trở, quản thúc. Việc cử hành phụng vụ đối chiếu với lòng đạo đức bình dân, có thể ví như cái khách thể đối lại cái chủ thể, nhưng không phải là chủ quan dựa theo sở thích của riêng tôi, bởi vì nó đã được giáo quyền chuẩn nhật. Cái khách thể muốn nói rằng thực tại diễn ra vượt quá khả năng và lòng tốt của con người, bởi vì phụng vụ là công trình của Thiên Chúa. Còn cái chủ thể muốn nói đến mối tương quan của con người với Thiên Chúa, khởi đi từ thế giới riêng tư, trong chiều kích nhân bản. Thực vậy, một chiều kích quan trọng của lòng đạo đức bình dân là khung cảnh thời gian, xã hội, văn hóa của con người. Nếu trong phụng vụ, tác nhân chính yếu là Thiên Chúa và được định nghĩa theo chiều hướng từ trên đi xuống, chiều hướng từ dưới đi lên của hội thánh, ngợi khen khẩn nài là sự đáp trả trong với nhờ Đức Kitô, tiếp theo tác động của Thiên Chúa. Lòng đạo đức bình dân nhấn mạnh đến chiều hướng đi lên, tuy không thiếu chiều hướng đi xuống, nhưng không thể so sánh về hiệu quả ngang cấp bậc với phụng vụ. Trong phụng vụ, không có gì là riêng tư cả, bởi vì luôn luôn là hành động của hội thánh. Lòng đạo đức bình dân là riêng tư, cho dù được thực hiện cùng với người khác, kể cả khi được chủ tọa bởi một linh mục, nhưng nó không chuyển sang lãnh vực hội thánh như là trong phụng vụ. Trong nghi điển Roma, giáo hội chỉ đòi hỏi sự đồng nhất trong lãnh vực phụng vụ. Một phụng vụ như nhau trong một hội thánh duy nhất, đối lại với những biểu thức đa dạng của lòng đạo đức bình dân. Vì thế, cần phải nuôi dưỡng một cái nhìn thần học đúng đắn về việc thờ phượng trong hội thánh. Trong đó có một trái tim và một sự tuần hoàn của máu. Có một hệ chặt các giá trị, trong đó mọi cái đều quan trọng ở đúng vị trí của nó. Ở chính trung tâm là các bí tích do Chúa Kitô thiết lập, rồi đến các á bí tích do hội thánh thiết lập. Lòng đạo đức bình dân, những công thức và thực hành được hội thánh phê chuẩn và khuyến khích, nhưng không dưới một hình thức ràng buộc. Trong sách giáo lý của hội thánh công giáo, chủ đề lòng đạo đức bình dân được đề cập ở đoạn nói về các á bí tích, tiếp theo các việc chúc lành, các số 1674-1676. Để kết luận, nên trích dẫn số 58 của văn kiện hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ. Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân là hai cách biểu lộ chân chính của phụng tự Kitô giáo, dù cho hai bên không tương đương với nhau. Hiến chế phụng vụ thánh cho thấy rõ là thay vì muốn đối lập với nhau hoặc đặt ngang hàng với nhau, thì nên hòa hợp với nhau. Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân là hai cách biểu hiện phụng tự có một mối tương giao phong phú, dù cho phụng vụ luôn phải là điểm quy chiếu, cho phép hướng dẫn một cách sáng suốt và cẩn trọng những mong muốn nồng nhiệt được cầu nguyện và sống theo đặc sủng, là những điều được biểu lộ trong lòng đạo đức bình dân. Về phần mình, với những giá trị biểu trưng và biểu cảm, lòng đạo đức bình dân có thể giúp phụng vụ chu toàn công việc hội nhập văn hóa, và cũng có thể cung cấp cho phụng vụ những yếu tố khích lệ nhằm gia tăng sức năng động và sáng tạo một cách hữu hiệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc xây dựng cộng đồng quốc tế theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn phần còn lại của chuyên đề này, đó là bàn về vấn đề hòa bình trên thế giới. Hòa bình. Như trong bài trước chúng ta đã nói, hoạt động chính trị quốc tế cũng cần phải được chi phối bởi những tiêu chuẩn luân lý. Trong lĩnh vực này, có một vấn đề đã ám ảnh lương tâm nhân loại cách riêng, cũng như đã gây ra nhiều băn khoăn suy tư cho học thuyết xã hội, đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Có thể nói được là trong thế kỷ thứ 20 đã có sự chuyển hướng từ luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Luân lý chiến tranh. Có nhà thú vật học nhận xét rằng, trong hết các loài thú trên mặt địa cầu, chỉ có loài người mới có cảnh chiến tranh chém giết lẫn nhau. Không biết nhận xét đó đúng tới mức độ nào, nhưng dưới khía cạnh luân lý, vấn đề khẩn trương nhất mà chiến tranh đặt ra là cảnh con người giết con người đồng loại của mình. Nó đã chẳng vi phạm đến luật của Thiên Chúa, chớ giết người đấy ư. Trong quá khứ, thần học luân lý đã phải cố gắng dung hòa giữa một bên là giới răn tuyệt đối của Thiên Chúa và bên kia là vấn đề thực tiễn, tựa như trường hợp của người bị tấn công. Không lẽ cứ khoanh tay chờ chết? Các tác giả đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt như sau. 1. Không bao giờ được phép giết người trực tiếp. Sự ngăn cấm này có giá trị kể cả đối với các thai nhi, các người tàn tật. 2. Tuy nhiên, người bị tấn công có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù sự phản ứng có thể đưa tới cái chết cho đối phương. Sự tự vệ chính đáng được áp dụng cho cá nhân cũng như cho tập thể. Dựa trên lập luận đó, tự vệ chính đáng mà luân lý đã biện minh cho chiến tranh chính đáng cũng như cho án tử hình, chống lại những người đe dọa trật tự xã hội hay tính mạng của các công dân. Như vậy, tuy rằng chiến tranh tự nó là xấu, nhưng có thể được biện minh khi có lý do chính đáng như tự vệ, bảo vệ nhân quyền bị vi phạm. Dù sao, buộc phải dùng hết các phương tiện có thể để tránh chiến tranh, và phải tính xem liệu những thiệt hại do chiến tranh gây ra có tương xứng với những quyền lợi mà chúng ta muốn tranh đấu bảo vệ hay không. Có thể nói được rằng, những nguyên tắc trên đây đã được chấp nhận trong suốt bao thế kỷ. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, với những trận thế chiến lôi kéo theo thiệt hại về sinh mạng của bao dân tộc, đặc biệt là với hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật năm 1945, nhiều nhà luân lý đã đặt lại toàn bộ vấn đề. Thành thực mà nói, những vấn nạn chống lại chiến tranh không phải chỉ do các nhà luân lý nêu lên, nhưng còn qua nhiều phong trào phản chiến đã tỏ rõ thái độ cách cụ thể qua việc khước từ nghĩa vụ quân sự hoặc bỏ súng ở chiến trường. Sự thay đổi bộ mặt chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi khuẩn, vân vân, cũng đã khiến giáo hội xét lại lập trường trước vấn đề còn có chiến tranh nào chính đáng hay không. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã đặt lại tính cách luân lý của vài loại vũ khí. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nghiên cứu tính cách luân lý của những cuộc chiến toàn diện khi không còn phân biệt giới hạn của chiến trường giữa quân nhân và thường dân. Đức Phaolô đệ lục thì lại nhìn tính cách luân lý dưới một khía cạnh khác. Việc thi đua vũ trang đã thu hút biết bao khả năng phát triển kinh tế của dân tộc, đang khi còn thiếu thóc lúa, trường học, nhà thương. Mặt khác, Đức Phaolô đệ lục cũng phải giải quyết tính cách chính đáng của những cuộc nổi dậy chống lại ngụy quyền mà chúng tôi đã có dịp nói tới. Tất cả những văn kiện vừa nói đều nhất trí ở chỗ là cần phải xét lại tính cách luân lý của chiến tranh dựa trên một não trạng mới. Tuy rằng nguyên tắc tự vệ cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng khó lòng có thể áp dụng vào những cuộc chiến tranh hiện đại khi mà những phương tiện sử dụng, sự tàn phá của khí giới vượt qua sự cân xứng. Thực vậy, chiến tranh không giải quyết được gì hết, mà chỉ gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đau lòng nhìn nhận thực tại phũ phàng đó trong thông điệp Centesimus Annus số 14, 17 và 19. Luân lý hòa bình. Lên án chiến tranh vì tính cách phản nhân đạo thì chưa đủ. cần phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình nữa. Xưa kia bên Tây Phương có ngạn ngữ, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng nay thì phải lật ngược lại câu nói đó, nếu muốn tránh chiến tranh thì phải xây dựng hòa bình. Dựa trên đạo lý cổ truyền, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã trình bày bản chất và yêu sách của hòa bình. Hòa bình không phải chỉ có nghĩa là không có xung đột. Hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự, có nghĩa là tình trạng xã hội trong đó mỗi người có đầy đủ những gì cần thiết để sống yên ổn. Hòa bình là kết quả của công bằng. Đức Phaolô Đệ Lục đi thêm một bước nữa khi nói rằng sự phát triển là danh xưng mới của hòa bình. Thực vậy, không thể có hòa bình chân chính khi mà 3/4 nhân loại đang còn thiếu ăn thiếu mặc. Sau cùng, đứng trước những trạng huống của thế giới hiện tại như nợ quốc tế, di dân, ô nhiễm môi sinh, vân vân, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thêm rằng hòa bình là hậu quả của tình liên đới. Dĩ nhiên, những khái niệm vừa nói cần được diễn đạt ra những công tác cụ thể. Như chúng ta đã biết, ngoài những công tác ngoại giao của tòa thánh cạnh các quốc gia và các cơ quan quốc tế, Đức Phaolô Đệ Lục còn muốn dành ra ngày đầu năm dương lịch để học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện cho hòa bình. Việc kiến tạo hòa bình bắt đầu từ sự giáo dục chính con tim. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo bàn về hòa bình và chiến tranh ở các số 2302 đến 2317. Còn công bằng và tình liên đới trên thế giới thì được bàn ở các điều 2437 đến 2442.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.